ก็เห็นนั่งตุ้งตาเถื่อนก่อนแล้วหลบต่อนะไปจักก้อนกุ๊กก้อนแง่เถื่อนแง่ไปไงไอ้ก้อนเบี้ยสีไปไงก้อนน้อยกว่าลอยก็เห็นนั่งและต่อทึกเสาฉะนั้นตุ้งตาก็gọi là lục tò ต่อทึกเสาของชุดเต่าเงยเต่าต่อดัดมาและต่อทึก28của bên Ấn Độ từ khi Phật Niết Bàn bắt đầu từ tổ Ca Diếp truyền được 28 đời tổ ở bên Phật chuyên về thiền cho nên tổ Đạt Ma sang bên Tàu cũng giảng về pháp thiền thì cũng truyền cho đến tổ Huệ Năng đây là tổ thứ 6truyền y bát gọi là chân truyền cho nên cứ đời đời các tổ trao y với bát cho đệ tử để làm cái hình tướng thay Phật để giáo hóa cho thế gian. Nhưng các tổ thì dĩ nhiên là toàn là những các vị tài cao đức rộng, riêng tổ Huệ Năng là tổ thứ 6 thì ngài không biết chữ như tôi cô vừa mới nói, ngài ở nhà thờ mẹ chuyên đi kiếm củi để bán đổi gạo nuôi mẹ, cho đến một hôm thì cũng đem củi đến bán ở một cái khách sạn đó, thì có cái ông khách ông ấy tụng kinh Kim Cương. Thế ngài nghe kinh, nghe cái ông ấy tụng, chỉ nghe thoáng được, nghe là lần đầu tiên mà nghe tiếng tụng kinh như thế mà ngài hiểu được nghĩa kinh. Ngài mừng quá, ngài mới đợi cái ông khách ấy tụng kinh xong, ngài mới hỏi rằng ông đọc cái gì thế, ông đọc cái gì để mà cái quyển sách của những cái điều ông đọc ấy, thì ông học ở đâu? Thế cái người khách này thấy lạ, một cái anh kiếm củi không biết chữ mà nghe đọc kinh mà lại hiểu được nghĩa, mà lại thiết tha tìm hỏi như vậy, cho nên cái người khách ấy biết cái vị này không phải người thường. Cái người khách ấy mới bảo rằng tôi học kinh này ở Ngũ Tổ ở núi Hoàng Mai, thế nếu anh muốn cầu học anh đến đấy mà học thì sẽ được học. Thế cái tổ mừng quá. Thế cái người khách ấy, bởi vì người ta thấy là cái người, một cái người mà hiểu được kinh như vậy mà chỉ có nghe thôi mà hiểu được, mà thiết tha cầu học cầu tu như vậy, thì cái người khách người ta rộng lòng, người ta mới cho 10 lạng bạc. Thế là tổ đem 10 lạng bạc về biếu mẹ, biếu tất cả cho mẹ để mẹ có tiền mà sinh sống, còn ngài thì ngài đi học đạo. Thế là ngài đi ngày xưa là đi bộ, đi không à, đi đến đâu xin ăn đến đấy mà để cầu, đến tới được cái chỗ núi Hoàng Mai để mà cầu học. Để mà cầu học thì khi vào, bước chân vào thì bậc tổ ở cái núi đó thì nghe đối đáp vài câu, biết ngay cái vị này không phải người thường, nhưng cũng theo thường lệ cho ngài vào xuống dưới bếp chuyên giã gạo một thời gian này, thì chuyên giã gạo thôi đó. Để mà ngài cũng chẳng quản ngại, cứ ở dưới bếp 8 tháng ngày đêm chỉ lo chuyện giã gạo để có gạo cúng dường đại chúng, chứ cũng không được phép bén mảng lên trên nhà học, mà cũng không nản lòng, cũng bảo không có nghĩ rằng mình đến đây cầu đạo mà chả được học, trong khi mọi người được học được tu, mình cứ định vất và chuyên giã gạo. Tổ không quản ngại, cứ một lòng giã gạo, mà vì người ốm yếu giã, cái cối nó không nặng thì nó không xuống, ngài lại phải đeo một cái hòn đá vào lưng để cho cái người nó nặng, để cái cối nó giã xuống, nghĩa là nhọc nhằn, nặng nề vất vả, không quản ngại, trải 8 tháng trời, cho đến khi tổ gọi lên, ngài mới lên. Ngài mới dám lên, chứ không bao giờ dám tự do mà bén mảng lên chỗ học hay là phòng của tổ ở chùa, không dám lên chùa, cứ ở dưới bếp như thế mà 8 tháng. Mãi đến khi coi như là cái tổ ở ngôi chùa đó đã biết là ngài có tâm như vậy rồi, thì rồi tổ mới biết là ngài có tâm như thế rồi, nhưng mà cũng cứ để ngài giã gạo như vậy. Cho đến một hôm thì ở trong chùa mới có lệnh mỗi vị phải làm một bài kệ để trình đạo, mỗi người phải làm một bài kệ để trình cái chỗ đặc mình đã học đã tu. Đấy, trong lớp sửa soạn đi, mỗi người một bài kệ để trình cái chỗ học đã tu mình hiểu được đến đâu. Thế thì tất cả chùa học chúng đều bảo rằng thôi mình học kém, chắc là có thầy Thần Tú là thầy giáo dạy học cả chúng. Thế thì có thầy Thần Tú dạy học cả chúng thay tổ để dạy học, thì chắc là ông thầy giáo ấy là ngài làm kệ ngài đắc đạo, chứ mà bọn mình thì làm gì được. Cho nên cả chúng cũng chẳng ai làm kệ, tuy rằng tổ giao nói ai mà làm kệ mà đúng thì ta sẽ truyền ngôi tổ cho, truyền hẳn ngôi tổ để làm tổ cái chùa, tổ tất cả, chẳng những làm tổ cái chùa ấy mà là làm tổ tất cả nước Tàu, để giáo hóa cho tất cả nước Tàu. Thế thì dĩ nhiên là ngài Thần Tú là vị thầy giáo dạy học, là thầy giáo thọ, thì ngài là nhất ở cái chùa ấy, cho nên ngài cũng tự thấy mình có cái bổn phận phải làm kệ. Cho nên ngài có làm bài kệ, ngài viết lên trên tường, để ngài làm bài kệ ngài viết lên trên tường một bài kệ nổi tiếng. Thầy không thuộc lòng, nhưng mà thầy nhắc lại là có chỗ nào sai chị em ai nhớ thì sửa hộ thầy cho đúng. Ngài làm bài kệ là thân như là cái đà, như cây bồ đề, phải không? Thân là cây bồ đề. Thế rồi tâm là cái đài gương sáng, thân là cây bồ đề, tâm như cái đài gương sáng, hàng ngày phải lau chùi, đừng có để cho bụi bám vào. Thế ngài Thần Tú ngài mới viết cái bài kệ ấy lên vách tường ở lớp học. Ngài viết cái bài kệ ấy lên, thì đến sáng ban đêm ngài lén ngài viết để cho mọi người khỏi trông thấy. Thế thì đến sáng ngày ra, chúng phát giác về cái bài kệ đó, ai cũng ca ngợi là hay lắm. Mà chính khi tổ Đức Ngũ Tổ ngài ra, ngài thấy chúng xôn xao, ngài cũng ra ngài xem, thì ngài ra ngài xem, ngài khen hay lắm. Ngài chính tổ nói ai mà y theo cái bài kệ này mà tu thì sẽ thoát được tam đồ ác đạo. Ai mà y theo cái bài này, bài kệ này mà tu đó, thì có cái nền tảng để làm thánh hiền. Tại làm sao tổ lại khen ngợi như thế? Là bởi vì bài kệ dạy chúng ta là phải coi cái thân mình như cái cây bồ đề. Bồ đề tức là sự giác tịch, là cái gốc để giác tịch. Phải coi cái tâm mình như cái gương sáng, cái tâm như cái gương đấy, hàng ngày nó thấy, nó nghe, nó ngửi, nó nếm, nó chiếu soi tất cả biết tất cả mọi việc. Cho nên tâm mình như cái gương đấy, quý như vậy đấy, thân như là cây bồ đề, nghĩa là cái thân này là cái nơi để giác tỉnh, mà cái tâm mình như cái đài gương soi chiếu hàng ngày đấy. Cho nên thời thời hằng thất thức, cho nên hàng ngày chúng ta phải lau chùi rất cẩn thận, tức là tu hành phải sửa, phải lau chùi những bụi bặm, phải sửa cho sạch những cái sai quấy đi, đừng có để cho những các cái bụi bặm nó bám phải, đừng có để cho những cái sai quấy ở trong tâm của mình. Thì một con người như vậy làm sao không quý, thì rất là quý báu. Thế cho nên tổ ngũ đức ngũ tổ ngài bắt cả chúng phải chép cái bài ấy, và ngài nói là ai mà học cái bài kệ này thì sẽ thoát, không phải đọa ác đạo, bởi vì hàng ngày lau sạch những cái bụi bặm, tất cả những cái lầm mê sai quấy rửa thật sạch đi. Thế như vậy có phải là thoát hết cái đọa lạc mà được thanh tịnh thực sự đấy. Vậy thì các con thấy bài kệ có quý không đấy? Cho nên tổ nhiệt liệt tán thán, và tổ bảo tất cả chúng phải ai lấy phải học cái bài kệ đó, và phải đọc lên, và phải thường tụng đọc này. Thế cho nên trong chùa những các chú bé như mấy chú nhà mình nghêu ngao cả ngày đem cái bài đọc, thế rồi lang thang đi vào bếp, vừa đi vừa nghêu ngao vừa đọc. Thế lúc bây giờ ngài Huệ Năng là cái ông kiếm củi đó, ông Huệ Năng đang giã gạo ở dưới bếp, nên nghe cái chú đó mới bảo: tôn giả đọc cái gì thế? Chúng ta thấy ngài có tâm khiêm tốn. Một cái đứa con ấy nó đọc nghêu ngao thôi mà ngài gọi là tôn giả, nghĩa là một bậc đáng tôn đáng kính. Ngài gọi tôn giả đọc cái gì thế? Thế cái chú bé chú mới quay lại chú: ôi giờ cái anh ngu si này biết gì. Chú ạ, trong chùa có tổ, chú ra điều chú giỏi lắm, chú vinh báo, chú nói phải biết rằng thì là tổ đã ra lệnh ai cũng phải làm kệ để cho thay tổ, để tổ truyền y bác được thay tổ, cho nên rằng thầy giáo thọ đã làm bài kệ ở trên vách tường đó, để tổ khen bài kệ hay, tổ tất cả chúng ai cũng phải đọc. Nếu mà ai đọc ấy, ai đọc tụng mà theo cái bài này mà tu ấy, thì khỏi ác đạo, rồi làm thánh làm hiền. Thế chú bé giảng cho ngài một chập. thế ngài mới bảo: tôi cũng có bài kệ, chú cho tôi đi lên cái chỗ ấy để mà tôi lại không biết viết, chú viết hộ tôi. Thế cái chú bé chú ngạc nhiên, chú tròn mắt lên chú bảo: anh mà cũng biết làm kệ, anh chuyên dạy gạo thôi mà anh cũng biết làm kệ à? Thế lúc bây giờ có cái ông quan, ông người tại gia, ông quan là ông ấy người tại gia, ông đến chùa, ông cũng mộ đạo, ông ấy thấy cái câu chuyện lạ, ông bảo: ồ thế anh cũng biết kệ à? Nếu mà như thế thì hay quá, để tôi viết hộ cho. Thế là mới đưa cái vị giã gạo này lên cái chỗ cái bài kệ của ngài thần tú, lên cái chỗ bài kệ đó. Thì lúc bây giờ cái vị này mới đọc bài kệ lên, nghĩa là cũng không có tự sáng tác bài kệ mà y theo cái bài kệ của ngài thần tú mà viết ra, nhưng mà cho nó thành một nghĩa khác. Thì ngài mới đọc ra, thì cái ông quan thì ông viết, ngài đọc là: thân không phải là cây, mà cái tâm cũng không phải là cái gương, bản lai không phải là một vật gì cả, bởi vì cái tâm nó không hình không tướng. Cho nên cây không phải cái thân, không phải cái cây, mà tâm cũng không phải cái gương, bản lai không phải là một vật gì cả, thì làm gì có chỗ nào để mà bụi bặm bám vào. Đấy, thì ngài điên, nghĩa là ngài cũng dựa vào ngài thần tú nói thân là cây bồ đề, thì ngài bảo thân không phải cái cây, mà tâm là cái gương, thì cái tâm nó đâu có phải cái gương, đây chẳng qua là nói thí dụ mà thôi, chứ đâu có cái thân, cái tâm nó đâu có phải cái gương. Bản lai không một vật. Thì chỗ nào mà sợ bụi nó dính vào thì sao? Bé nào đang giảng cái bài này giảng cho thầy cái câu cuối cùng, không một vật nơi nào mà dính bụi bặm, không có một vật gì cả. Thì chỗ nào mà bụi bặm dính vào, thế bây giờ thiền tạng chịu khó giảng hai cái câu cho các em, mà trong chúng nó cũng góp ý đóng Phật ở nơi mình bây giờ đây. Như con vừa nói, nó đang thấy, nó đang nghe, phải không? Nó đang nói đây này. Đấy, cái tay thầy giơ lên giơ xuống là vì mình có cái tánh Phật, nó mới biết nói, nó mới biết giơ tay. Thế chứ còn cái hòn đá, cái cục gỗ thì nó đứng ì ở đây. Thế sao lại bảo bản lai không một vật? Thì chính bởi vì con có nắm được cái tánh biết của con không? Nó đứng đâu? Ngay nơi mình, nhưng con có nắm được nó không? Thế thế, nó không có thể, không có chất. Chúng mình học ở trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật ví như hư không. Con nhớ cái bài tùy duyên bất biến, kiến tinh tùy duyên bất biến, con nhớ không? Và chị em nhớ bài không? À, thầy thì thầy nhắc đi nhắc lại cái bài kiến tinh tùy duyên bất biến. Phật ví cái kiến tinh tức là cái tánh thấy, tánh nghe, cái tánh đang biết nói, cái tánh biết của chúng mình nó như hư không. Nó như hư không, chúng ta cứ lầm tưởng là nó thấy là ở mắt, nghe là ở tai, chứ không biết là cái thấy, cái nghe đây. Đây cũng là mượn được thừa một cái thí dụ để cho các con thấy, để cho các con hiểu thôi, chứ không phải là tâm của mình là điểm. Nhưng mà thầy lấy cái thí dụ đấy, hiện tại chúng ta biết rằng điện mà chúng ta đang sử dụng đấy, đang thắp đèn, đang tất cả nhân loại mình đang dùng cái điện đấy. Thì điện nó ở đâu? Nó ở khắp cả thiên trời, ở khắp cả dưới đất, ở khắp các dòng sông. Đấy, bây giờ các ông kỹ sư, các ông ấy ngăn chặn những cái dòng sông lại, ông lấy nước làm những cái đập, rồi từ những cái nước ấy, ông lấy điện, ông cho chúng mình để chúng mình xài đây này. Điện chúng mình xài đây là lấy từ nước ra, nghĩa là nó có ở khắp cả. Nhưng mà các ông kỹ sư hiện tại, các ông lấy ở nước, các ông có đem về cho chúng mình đang dùng, đang xài đây. Đấy, cái điện nó có, nó không hình, không tướng. Nó ở khắp trên trời, dưới đất, ở sông, ở núi, ngay ở trong mình cũng đủ cả điện âm, điện dương. Nghĩa là cũng có điện, không chỗ nào không có. Cái này các con tin không? Tin. Mà cái điện thì không hình, không tướng. Đấy. Nhưng mà hễ cho vào cái đèn thì nó bật ra ánh sáng. Hễ cho vào cái máy radio thì nó nói nheo nhéo. Hễ cho vào cái lò sưởi thì nó phát ra sức hơi nóng. Mà hễ cho vào cái tủ thức ăn đó, nó phát ra cái hơi lạnh. để ướp để cho thức ăn khỏi thiêu. Đấy, viện chính nó không hình không tướng, nhưng mà nó vào từng dụng cụ thì nó phát ra một cái công năng. Thế thì cái tánh Phật của chúng mình cũng thế, nó ở khắp trên trời dưới đất, nó ở khắp cả hư không, nó ở ngay trong người mình. Đấy, cho ở nơi con mắt thì nó phát ra cái thấy, ở nơi cái tai thì nó phát ra cái nghe. Đấy, con mắt này cũng làm bằng máu, cái tai này cũng làm bằng máu, nhưng cái cơ cấu nó khác nhau. Đấy, cái lưỡi này cũng làm bằng máu. Đấy, nhưng cơ cấu các tế bào xếp đặt khác nhau. Cũng như là cái đèn, chính cái đuôi đèn nó cũng làm bằng sắt. Mà cái lò sưởi nó cũng làm bằng sắt, mà cái máy lạnh nó cũng làm bằng sắt. Nhưng mà nó tùy theo cái chế tạo cơ cấu. Cho nên cái đĩa vào cái radio phát ra tiếng nói, vào cái đèn phát ra ánh sáng. Thế thì cái tánh Phật của chúng mình nó cũng thế. Thì chúng ta tạm hiểu cái địa thì chúng ta tạm hiểu cái tánh của chúng ta. Đã, nó không phải cuộc ở trong một cái thân này. Đấy, trong cái bài Kiến Tinh Tùy Duyên Bất Biến, Phật giảng rõ cái việc này. Cái nó đang biết nói đây, cái nó đang biết nghe đây, đã, cái nó đang biết giơ tay đây, cái này gọi là cái tánh biết, nói tiếng Ấn Độ gọi là tánh Phật, này, nó là cái tánh biết. Thì cái tánh biết này, nó không phải thuộc ở trong thân mình, mà nó như hư không. Đấy. Bây giờ chúng ta thử nạo cái con mắt ra, tìm có ra cái tánh thấy không? Có ra tánh thấy không? Nếu nạo con mắt tìm tánh thấy có thấy không? Thế bây giờ xẻo cái tai để đi tìm cái tánh nghe ở chỗ nào nó ra. Đấy, nó không hình không tướng, nó như là điện này. Nó có tác dụng rõ ràng, nhưng mà nó ở khắp cả, chứ không phải nó đút nút ở trong cái thân mình. Phật nói là chúng ta học trong kinh Lăng Nghiêm, Phật chẳng những kinh Lăng Nghiêm, các kinh khác Phật cũng giảng, nhưng mà rành mạch rõ ràng mà chúng ta được học là kinh Lăng Nghiêm. Phật nói minh bạch, Phật thường trụ ở khắp mười phương, chúng ta đồng thể với Phật như Phật không khác, vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Hiện tại cái tánh Phật đang lưu lộ đấy, miệng đang biết nói, mắt biết thấy, tai biết nghe. Nhưng cái tánh này nó không phải chỉ cuộc ở trong cái thân này, bởi vì ở nơi thân này có mắt có tai đấy, thì nó phát ra cái công dụng theo cái nghiệp báo, nó phát ra cái công dụng. Nhưng thật thể là thường trụ ở khắp mười phương như Phật không khác. Chỉ có điều mình mê, thì bây giờ Phật đánh thức cho mình tỉnh ra, để trở về mà nhận lấy cái tánh của mình thường trụ ở khắp mười phương như Phật. Phật tạm ví như cái hư không này. Ở cái hư không, chúng ta để cái hộp tròn, chúng ta thấy trong này có cái hư không tròn. Nhưng thật cái hư không nó có vì cái này mà nó thành tròn không? Nó ở khắp chỗ nào, cả trong cả ngoài nó có đủ. Chúng ta để cái hộp vuông thì thấy có hư không vuông. Bây giờ hiện cái thân hình người, đã thấy cái hộp hình người. Hiện cái thân con kiến, thấy cái hộp con kiến. Hiện cái thân con voi, thấy cái hộp con voi. chúng ta tưởng là tánh Phật của chúng ta cũng to như con voi, cũng bé như con kiến, hiện tại như con người, nhưng không phải. Những cái này chỉ là cái nghiệp báo, cái như cái hộp, như cái chuông, những cái đồ vật mà thôi. Chứ còn cái tánh Phật nó như hư không, nó không phải cái hình người, không phải con kiến, không phải con voi, mà nó như hư không. Ở đấy, như nó tùy duyên đấy, ở nơi con kiến phát ra sự hiểu biết của con kiến, ở nơi con voi phát ra sự hiểu biết của con voi, ở loài người phát ra cái hiểu biết của loài người. Nhưng mà thể của nó ở khắp cả mười phương như hư không. Đấy. Thế vì thế cho nên mới nói bản lai không một vật. Nghĩa là thế nào? Thiền tạng không phải là vật gì cả. Nó không phải là người, nó không phải là mèo, nó không phải là voi, là kiến, nó không phải là cái cây, nó không phải là cái gương soi. Nó không là một vật gì cả. Nó như hư không, không hình, không tướng. Nó ở khắp cả pháp giới. Thế như vậy thì đã không có một cái gì cả, thì bụi bặm dính vào chỗ nào? Có chỗ nào để dính bụi không? Đấy, tức là cái ý của Ngài muốn nói cái câu ở trong Bát Nhã Tâm Kinh nói, cái tánh này nó không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không tăng không giảm. Bởi vì nó như hư không, bản lai không có một vật nào. Thì như vậy làm sao mà có bụi bặm mà dính vào được? Thế vậy thì Ngài dạy như vậy nghĩa là Ngài bảo chúng mình không phải tu hay sao? Hiện tại chúng mình phải tu tỉnh, là tỉnh ra, biết cái gì hư vọng thì bỏ đi, biết cái gì thật thì nhận lấy. Trước hết phải tỉnh ra, phân biệt cái chân và cái vọng, thế nhận ra. Thế rồi mình cũng tu sửa. Đấy, như nói cái người thợ làm vàng, người thợ lọc vàng đấy, thì vàng ấy là cái thứ có sẵn, nhưng mà phải lọc, và phải biết phương pháp để lọc. Phải lọc cho đúng thì nó mới rơi hết những quặng, những đất, những than, tất cả những ngoại chất nó mới tan đi, nó rơi ra thì vàng nguyên chất mới hiển lộ. Thế đấy, thì tổ Ngài nhận được. Ngài chỉ có nghe cái bài kinh của cái ông khách đó, mà khi lên chùa Ngài chưa được học, nhưng mà Ngài đã có cái sự giác tỉnh. Thế cho Ngài có cái sự giác tỉnh, tức là Ngài là một vị đã có cái tu từ nhiều kiếp lắm rồi, mà tu thẳng vào đến cái tánh chân, chứ không phải như chúng mình còn đứng ở ngoài cầu. Vì vậy cho nên Ngài nắm được cái đạo lý then chốt là nhận được cái tánh Phật của mình. Thế thì đấy là việc của Tổ Huệ Năng. Đấy là một ông thầy, từ trên đến đây đều nói là thầy. Thầy phải thông suốt kinh sách, phải biết diễn giải, phải tu đúng. Nhưng mà ở đây nêu ra việc có mấy vị thầy đặc biệt như Tổ Huệ Năng. Ngài tuy chưa được học, được tu, Ngài không biết chữ nữa, thế nhưng mà Ngài đã nắm được cái then chốt, là Ngài nắm được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của chúng mình. Cái tánh Phật, tánh A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Ngài nhận được tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ở nơi Ngài và ở nơi tất cả chúng sanh. ở nơi ngài, tức là chúng ta học cái tu của chúng mình nó có ba nấc. Và nấc thứ nhất là nhận cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của Đức Phật A Di Đà, ngài đã thành công đắc quả. Các con nhớ cái đoạn này không? Là để nghiên cứu về cái tánh A Di Đà, vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là trong kinh Lăng Nghiêm chúng mình học gọi là Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh. À, tức là chúng ta học kinh Lăng Nghiêm để hiểu được cái nghĩa, cái lý. À, mà hàng ngày chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái chữ A Di Đà là cái danh hiệu của cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ này. Mà Đức Phật A Di Đà ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này, cho nên bước đầu chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật để nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ mà Đức Phật A Di Đà ngài đã thực chứng. Thế rồi bước thứ hai chúng ta làm gì nhỉ? Đại Thế Chí Bồ Tát cũng dùng một chữ Nam Mô A Di Đà Phật, chứ không phải dùng phương tiện nào khác, mà cũng khai ngộ được tâm của mình. Tức là làm gì? Khai ngộ được tâm của mình, tức là tỉnh ra nhận lấy cái tánh A Di Đà, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ở ngay nơi mình. Đó. Hiện tại mình nhận được tánh ấy ở nơi mình, nhận được tánh Phật ở nơi mình, thì rồi ngày mai mình tu mình mới thành Phật. Thế rồi bước thứ ba theo ai? Theo Đức Quán Thế Âm. Làm gì? Tập có cái con mắt bình đẳng. Nam Mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả Quán Âm Như Lai. Làm gì? Thường hành bình đẳng nguyện. Đã. Ngài thường tập có cái tầm nhìn bình đẳng, thấy tất cả chúng sanh ai cũng biết thấy ở nơi mắt, biết nghe ở nơi tai, chúng sanh nào nó cũng có biết đi biết thừa quậy, nó cũng có tánh biết. Vậy thì như lời Phật dạy, phàm đã có tánh biết thì tức là có pháp thân, tin được không? Đương đương
thường hữu nhân số, đương đương thường trụ pháp thân.
Đó. Thế cho nên ngài tập có cái tầm nhìn bình đẳng, thấy tất cả chúng sanh đồng thể với Phật A Di Đà. Thế cho nên đối xử với tất cả muôn loài chỉ có một lòng từ bi hỷ xả. Thế đấy, vậy là cái bước tu tịnh độ thứ ba của chúng mình là theo Đức Quán Thế Âm, tập có cái thấy, cái biết tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Đấy, thì Tổ Huệ Năng ngài không phải tu như chúng mình từng bước như vậy, mà hiện tại ngay cái lúc ngài tới chùa của Đức Ngũ Tổ thì ngài đã có cái biết ấy rồi. Ngài biết cái tánh Phật ở nơi ngài, bản lai không một Phật, đâu có chỗ nào mà vương bụi. Cho nên bản lai tánh Phật là thanh tịnh, ở nơi mười phương Phật, ở chính nơi ngài và ở khắp chúng sanh. Đường đường thường
hữu nhân số, đường đường thường trụ pháp thân.
Ngài đã nắm được cái lý này rồi, cho nên khi Tổ hỏi ngài bật ra cái bài kệ đó. Thế vì thế cho nên được Tổ ấn chứng là một vị đã đắc đạo, như thế gọi là đắc đạo, đã nắm được cái then chốt để thành Phật rồi. những cái bậc thầy ấy thì các ngài tuy là không biết chữ nhưng ngài có làm đáng làm thầy không? Thầy thì thế đấy, nhưng mà hiếm lắm, cả thế gian có được một ông thầy ấy thôi, hiếm lắm. Đây còn ông vị thứ hai nữa làm được bài kệ này, ngài được nghe một bài kệ này thôi là ngài được cái tên là giải thoát, và ngài làm thầy truyền đạo giải thoát cho bọn chúng mình. Thế con giải nghĩa cái bài kệ này.
Ở đây nói pháp tịch diệt thẳng
thân, tịch là diệt, nó không có một vật nào cả, tịch như hư không. Thế sao con lại gọi nó diệt? Đầy đủ cái thể thường lạc ngã tịch, đầy đủ cái thể thường lạc ngã tịch, bản lai thường là vô lượng thọ rồi. Lạc là an ổn, không phải mong cầu hạnh phúc ở nơi nào cả. Bản chất của chúng ta là an vui yên ổn, cho nên gọi là lạc. Ngã tịch, thế nào là ngã? Nó có thể chất chân thật của nó. Chữ ngã đây tức là cái thể chất chân thật của nó. Chứ nó không phải mượn, nó không phải với cái chuông này phải làm bằng đồng, cái ly này phải làm bằng thủy tinh, cái này phải làm bằng gỗ, phải mượn vật khác để thành hình. Cũng như chúng mình phải ăn cơm, phải uống nước, mượn đất nước gió lửa để hiện thành hình. Còn đằng này không, nó bản tự nó độc của lập, nó không mượn một vật nào để làm thể cả. Tự nó có cái thể chân thật, chúng mình không trông thấy cái thôi. Cho nên cái này gọi là nó có thể của nó, mà tất cả thế gian này không có cái gì mà sánh ví được. Nó không mượn một cái gì ở thế gian này cả, nó là nó. Thế cho nên nó gọi nó thường là ngã. Ngã nghĩa là nó có bản chất, bản thể, cái thể gọi là chân không. Nó như hư không, không hình không tướng, nhưng nó có thật, cho nên gọi là chân không. Thế còn tịch, thường là ngã tịch, đó bốn đức niết bàn. Đấy, nó không có một vật, cho nên ngài Huệ Năng ngài mới nói nó không phải là một vật gì cả, thì làm sao chỗ nào mà bụi dính vào được. Thế thì đấy, cho nên ở đây ngài chỉ dùng cái bài kệ này chỉ dùng có hai chữ là tịch diệt. Ngài hòa thượng đây được nghe cái bài kệ này của Phật, nghe có một lần qua tai, pháp tịch diệt thọm thân. Thế nào gọi là thọm thân? Thân thọm con gọi là thâm sâu, là chúng ta không nhìn gì thì không thấy nó đâu cả. Tất cả người thế gian không, tuy hàng ngày vẫn nói, hàng ngày vẫn thấy vẫn nghe, mà không ngờ gì đến nó, không nghĩ gì đến nó cả, không ai biết cả. Chỉ có các tổ tu rồi mới chứng, rồi mới nhận ra thôi. Cho nên gọi là thâm, nhưng mà lại còn thậm cơ. Thế nào là thậm? Như thế là mọi người không ai biết, thì như thế là thâm, là thâm sâu. Thế còn thậm nữa, như chúng mình học kiến tinh tùy duyên bất biến. Cái bất biến là như con vừa mới giảng là thâm chứ gì, nhưng mà nó lại tùy duyên. Đấy, theo nghiệp, nếu chúng ta tu giác tỉnh thì chúng ta làm hiện tướng, làm hiền, làm thành. Nếu mà bá thí làm thiện thì hiện tướng ông trời. Nếu mà độc ác hiện tướng địa ngục. Nếu mà tham bọn sản hiện tướng ma quỷ, đến ấy những các loài hiện các thứ tướng khổ vui hay giờ tốt xấu, có phải từ nó mà hiện ra chứ đâu ở đâu mà có. Thế. Hiện ra hết cả các tướng nhưng mà vẫn không hình không tướng. Đấy. Mà ở khắp pháp giới tùy duyên nhưng mà vẫn bất biến. Tuy rằng bất biến nhưng vẫn tùy duyên, vẫn uyển chuyển. Đấy. Thế cái đấy, cái pháp tịch diệt thẩm thân này à, ở đây nói của mười phương chư Phật, vậy chúng ta có không?
Là chúng Phật thầy là chúng con vẫn có.
Ấy thế, tội nghiệp thế. Tất cả chúng sanh đều sẵn đủ. Thế sao đây lại nói là của chư Phật? Chúng mình ai cũng sẵn đủ tánh A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Nhưng chỉ có ông Phật A-di-đà thì ông ấy đã coi như là thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về hoàn toàn với mình rồi. Còn bọn chúng mình tuy có cái tánh này mà không biết. Vì thế bây giờ phải làm gì? Nam mô nghĩa là gì? Nam mô là gì?
Nam mô là quay về.
Quay trở về. Đấy. Nghĩa là buông hết những cái khôn ngoan danh mãnh tài giỏi của chúng mình đi. Phải buông đi mà quay trở về với cái tánh A-di-đà. Đức Phật A-di-đà là ông thầy, vì Ngài đã thành công trong sự nghiệp này để Ngài làm thầy dẫn đường giúp đỡ chúng mình để chúng mình theo Ngài mà nhận được trở về sống với tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình để cũng thành Phật như Ngài không khác. Tuy là pháp tịch diệt thẩm thân này chúng ta cũng có, mà đây lại nói là của chư Phật, là bởi vì chỉ có Phật mới khám phá ra, mới biết sử dụng. Còn chúng mình tuy có mà mê không biết, uổng phí. Hôm nay tiếp đấy, trong bài kệ này tuy nói về cái tánh A-di-đà chúng mình vốn sẵn có, và cái mà sẵn có rồi bây giờ chỉ cần tỉnh ra để nhận lấy, nhưng vẫn phải tỉnh ra thì mới nhận được, cho nên vẫn phải có tu. Đấy, phải dùng phương tiện, dùng cái trí tuệ phương tiện làm đèn để soi. Đã đành nhà mình có con mắt mình tự thấy, nhưng mà phải mượn ánh sáng của đèn soi thì mình mới thấy được. Cho nên phải nhờ trí tuệ phương tiện của chư Phật soi làm đèn. Thì chúng ta trước nữa là phải mượn cái trí tuệ phương tiện của Phật, sau rồi chính mình cũng phải vận cái trí tuệ phương tiện của mình y những cái phương pháp Phật đã dạy, rồi chính mình cũng phải khai mở cái trí tuệ của mình. Đấy. Cũng phải phương tiện tu các pháp quán. Đấy, như chúng mình học, học giới, học định, học tuệ, học môn này, học môn kia. Đấy. Thế chúng ta cũng phải vận trước nữa là mượn cái phương tiện trí của Phật, sau nữa là chính mình cũng phải vận cái phương tiện trí của mình. Đấy. Phải quan sát, phải kinh nghiệm, phải tu tập các pháp môn, như là phải tập sổ tức, rồi phải quán bất tịnh, những cái gọi là phương tiện để khai cái trí tuệ của mình ra. Thế thì mình mới khai được, thì mình mới chiếu soi, thì sẽ thấy được cái cảnh giới của tâm mình, tức là cái cảnh giới thật. Còn những cảnh chúng mình đang sống đây, những cái mắt thấy, những cái tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, nó là cảnh giới của nghiệp báo. Đấy. Thế như bây giờ chúng ta phải nhận lại xem có phải trong cuộc đời mình đang sống đây là cảnh giới của nghiệp báo, chứ không phải là tâm cảnh giới. Như bây giờ chúng ta thấy, nói ngay thấy bố thấy mẹ đi, chúng ta có thấy được thật bố mẹ không? À, Khoa nói đến chuyện thấy trời thấy mây, bây giờ ngay đến bố mẹ mình. Mà mình muốn thấy mình phải làm nào? Chúng ta bây giờ thấy là phải làm nào mới thấy được bố, mới thấy được mẹ? Mà cái con mắt này nó thật hay giả? À, con mắt này là cái thân này, nó là màu máu. Đầu tiên là không có, vì cái nghiệp báo, cái tinh thần nó mắc vào cái bào thai và cái tử cung của bà mẹ, hút những cái loại máu nhơ bẩn ở trong cái tử cung. Mỗi tháng người nữ nào cũng có một số máu vứt đi, gọi là kinh nguyệt. Cái máu chúng ta chán lắm, ghét lắm. Đấy. Thì cái loại máu vứt đi ấy là cái loại máu giữ chữ ở trong cái tử cung. Khi mà có cái tinh thần nó mắc vào cái chậu thai rồi đấy, à, thì nó cứ hút cái loại máu ấy, nó kết làm da, làm thịt, làm xương. Thiết tha nhận cái thật là thân thể của mình thành có cái bào thai ở bụng mẹ đi ra. Thế là cái đầu tiên chúng ta đấy. Thế thì vì có cái loại máu ấy, chúng ta mới có con mắt, cái tai. Rồi bây giờ ra khỏi bụng mẹ, không quay được máu của mẹ nữa, thì chính mình phải ăn cơm, uống nước, thở không khí, lãnh hơi ấm mặt trời, để tự bào chế ra máu, để nuôi dưỡng cái con mắt, cái tai, cái mũi lưỡi, nuôi dưỡng cái thân này. Vậy thì cái mắt này lúc đầu nó là cái không có. Đã, vì nghiệp lực dẫn vào cái tử cung đó, rồi ở trong cái tử cung bà mẹ hút những cái loại máu đó kết thành bây giờ có con mắt. Nhưng bởi vì nó là bằng cơm, bằng gạo, bằng máu, là cái thứ bào, lấy đất nước gió lửa bào chế ra, chứ nó không phải nguyên chất. Thế cho nên nó phải tan, phải vỡ một thời gian, tiếp nối nuôi dưỡng nó thì nó có. Nhưng mà rồi sao? Rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Đấy. Hai cái xương là nó long ra, còn mắt không? Đấy. Mắt là cái không có. Trước không có, bây giờ lấy máu giả kết để thành hình, rồi mai lại thành không. Đấy. Chúng ta phải mượn cái loại này, cho nên một con mắt là cái giả, gọi là nghiệp, theo nghiệp mà có. Nghiệp người thì có mắt người, nghiệp cua thì có mắt cua, nghiệp chó, nghiệp mèo, đấy, con gà, mỗi loài, theo mỗi nghiệp, mỗi loài có một loại mắt khác nhau. Thế đấy, trước hết chúng ta muốn thấy bố, thấy mẹ, chúng ta phải mượn cái con mắt giả này đã, con mắt của nghiệp báo. Thế rồi sao? Cái chánh báo thì là con mắt, cái y báo là cái lửa của mặt trời, tức là ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời chiếu vào mẹ, từ từ mẹ phản chiếu qua con người chúng ta, đã, vào cái thần kinh ở trong mắt. Đấy. Thế là cái thần kinh ở trong mắt, cái ông thần ở chỗ dây thần kinh đó, có thần nghĩa là có cái tánh linh, tánh biết ở cái dây, cái chữ kinh nghĩa là cái dây bằng máu. Thế thì cái thần kinh ở đây thì có cái ánh sáng chiếu vào, thì nó ở thần kinh chúng ta mới đi vào cái ánh sáng đó mà thấy ra một cái hình chúng ta gọi là mẹ. Cũng như bây giờ mình cầm một cái ảnh, cái ảnh ấy thực ra chỉ có giấy trắng với mực đen thôi, nhưng mình nhìn vào cái giấy trắng mực đen ấy, mình nhận ra cái hình, mình bảo đây là ảnh của mẹ, đây là mẹ. Thế thì chúng mình hàng ngày nhìn mẹ, nhìn bố, chúng ta có nhìn thật được vào mẹ bố không?
Dạ.
Hay là chúng ta chỉ nhìn cái bóng do ánh sáng mặt trời chiếu vào con mắt mà thôi? Đấy, thế thì tất mẹ mình nhìn mình cũng còn chưa nhìn được. Mà chẳng những nói đến mẹ, lại còn là một vị ở bên ngoài. Ngay cái ruột mình, gan mình có thấy không?
Không.
À, mình đâu có biết gì đến ruột, đến gan mình đâu. Cái mê của chúng mình nó hoàn toàn như vậy. Thế cho nên chúng ta bây giờ thấy trời, thấy biển, thấy núi, thấy sông, thực ra chúng ta chỉ thấy cái bóng ở trong mắt mà thôi. Ban đêm không có mặt trời, chả thấy gì nữa. Thế cho nên chỉ thấy được cái bóng ở nơi mắt thôi. Tất cả cuộc đời của chúng mình đã y cứ vào một cái châm kim gọi là con ngươi. Con ngươi ở nơi mắt, nó chỉ bằng cái chân kim. Từ cái con ngươi ấy, ánh sáng mặt trời chiếu qua để chúng ta gọi là thấy được sự vật. Như vậy rõ ràng chúng ta thấy theo nghiệp là cái con mắt bằng máu, theo duyên là cái ánh sáng mặt trời, mà chúng ta thấy sự vật. Thế cho nên cái thấy của chúng mình là cái thấy giả, y theo những cái bóng ảnh tư vọng. Mà tư nó giả, nó là cái bóng, nhưng lại mắt con cua đó, cái mắt con cua nó lồi hẳn ra ngoài thì nó lại ánh sáng mặt trời một kiểu khác. Mắt con cá nó rèn đẹp, nó tròn, nó đẹp, thì nó lãnh ánh sáng mặt trời kiểu khác. Còn mắt chúng ta đó, nó chỗ lồi lên rồi ở chung nó thành cái hòn, như cái hòn bi, nó lãnh ánh sáng mặt trời lại kiểu khác. Thế cho nên khi ánh sáng chiếu vào khác nhau thì cái hình ảnh có giống nhau không?
Không.
Con cua nó nhìn mẹ chúng ta, nó thấy một cái hình khác. Con cá nó nhìn mẹ chúng ta, nó thấy cái hình khác. Còn chúng ta đó thì thấy cái hình theo mắt của mình. Vậy trong ba cái hình ấy, hình nào đúng? Hình nào đúng? Ấy thế. Cho nên chúng ta sống trong hư vọng, không phải sự thật. Đó là nói cái thấy. Thế còn cái nghe, thầy đang nói đây, chị em đang nghe đây, chị em đang nghe đây, có cái gì ở miệng thầy nó nhảy vào tai chúng không?
Không.
Thế tại anh sao lại nghe được? Không có cái gì nhảy vào tai anh sao nghe? Thầy chỉ có phát ra một cái làn hơi từ ở ngực theo miệng, nó cái làn hơi nó phát ra, nó rung động cái không khí. Các nhà bác học bây giờ người ta học được cái đường đi của cái hơi đó, cho nên nó rung động cái không khí, nó rung động, người ta đặt tên là làn sóng âm ba. Người ta biết cái này cho nên người ta mới chế tạo ra cái máy cassette. Cái máy cassette chính là người ta bắt chiếc cái chuyện, cái việc mình nói, cái tai mình nghe đó. Mà người ta chế tạo ra cái máy cassette, nghĩa là không phải là người ta thâu, không có ông cụ nào ngồi ở trong cái máy mà nói ra, mà chỉ có đó, người ta có cái kim trên cái băng, theo cái ấn, cái rung động của không khí mà ấn lên, ấn xuống, ấn sâu, ấn đậm, ấn nhẹ, rồi nó sẽ phát ra cái âm thanh như mình nghe, nghĩa là nó rung động không khí để cho mình nghe trở lại. Thế cho nên chúng mình nghe đây là trong kinh gọi là do hai trần động và tĩnh mà thành đã có chuyện nghe, nghĩa là cái không khí này nó đang an tĩnh, bây giờ thầy rung động nó, cái lá nhĩ ở cái màng tai của các con lãnh cái rung động của không khí, cho nên các con nghe biết là thầy đang nói gì. Đấy, thì cái thân của chúng ta nó được chế tạo do cái tận tạng thức của chúng ta, nó ở trong mê, nhưng mà nó thật là kỳ diệu, thật tài giỏi. Mình có một cái bộ máy tài giỏi như vậy mà mình hoàn toàn mê không biết, để đến nỗi sử dụng sai lầm mà rồi kết quả chỉ đi đến đọa lạc, làm thân con chó con mèo, một ngày một đi mãi xuống cái vực thẳm ngu si. Cho nên Phật xót thương mà giác tỉnh. Thế thì thầy đang nói vậy thì cái cảnh giới của chúng ta đang sống đây, cái thấy cũng lầm, cái nghe rõ ràng không có, chỉ cái không khí nó rung động thôi. Đấy, thế mà có người chỉ vì tiếng la, tiếng mắng, tiếng nói mà tự tử, đâm đầu xuống sông tự tử chết, bởi vì giận uất khổ quá không chịu được. Chứ nếu những vị ấy được học Phật đó, biết rằng những cái âm thanh là cái không có, chỉ có hai trần động và tĩnh, cái không khí nó rung động, một cái trò chơi của không khí mà thôi, mà đến nỗi chúng ta phải sống chết khổ vui điêu đứng chỉ vì tiếng khen với tiếng chê. Nếu học Phật tỉnh ra thì thành thơ Nam Mô A Di Đà Phật, buông những cái chuyện âm thanh sắc tướng hư vọng, những cái yêu ghét mừng giận thương lo vô ích hão huyền, để quay về, trở về với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ mà mười phương chư Phật đã chứng nghiệm rồi, và hiện tại chúng ta đang sống với nó đây, chứ không phải là cái thứ hoang đường vô lý ở đâu cả. Phải quay về nghiên cứu tâm của mình để hưởng lấy những cái công dụng của chân tâm bản tánh của mình, nên gọi là dùng phương tiện trí làm đèn để chiếu soi mà trở về với cái cảnh giới của chân tâm bản tánh của mình, chứ đừng sống trong những cái cảnh chiêm bao theo nghiệp báo hư vọng như thế này mãi.
Châu Lợi Bàn Đạt Ca, từ Phật dạy có một bài kệ Ngài chính A La Hán.
Có một bài kệ Ngài chính A La Hán luôn. Chị em chúng mình cố gắng đi, xong cái lớp học này chính A La Hán hết, bay vù. Em giảng đi, ai chịu đổi thì lại còn ngồi tù thân còn khóc rồi. Còn Ngài thấy được lỗi lầm mà mừng lắm. Sao thế? Thì lỗi của mình mừng lắm, bởi vì nếu mà không thấy thì đâm đầu vào địa ngục. Một cái lời nói láo, chúng ta nhớ như Ngài Tăng Tạng Pháp Sư, Ngài chỉ đùa vị Tăng có một câu là ông tụng kinh nghe như chó sủa, nghe cái giọng nó không vui tai, cho nên Ngài đùa một câu là nghe như chó sủa. Ê thế mà quả báo làm sao? Thế thì chúng ta mấy ai mà đã tránh được những các cái câu nói bất chợt như vậy. Cũng như cái bé gái hôm qua mình học, nó bảo cái ông kia giống con quả mù. Đấy. Bất chợt nói ra một câu thế thôi. Ê thế là 500 đời, cái danh từ 500 của người Ấn Độ, cũng như chúng mình Việt Nam mình nói hàng trăm, nghĩa là con số nhiều lắm. Mình cứ nói hàng trăm, không phải nhất định đến đủ con số 100, nhưng mà nghĩa là nhiều lắm. Thế mình thì nói hàng trăm, mà Ấn Độ thì người ta gọi là 500, nghĩa là nhiều đời lắm. Đấy, thế thì chúng ta cứ mỗi một lỗi lầm mỗi một lỗi lầm mà chúng ta cho là thường lắm, nhẹ lắm, có gì đâu, bật cho một câu nói như thế thôi. Nhưng mà cái kết quả nó tai hại, làm con quả mù 500 đời, sống ở trong cái kết quả như thế, thì làm sao mà tỉnh ngộ, làm sao mà để giải thoát. Đấy, cho nên chúng ta huống chi trong đời sống của mình còn bao nhiêu cái lầm lỡ khác đáng sợ nữa, hơn nữa. Thế cho nên nếu mà không biết được cái lỗi lầm thì là địa ngục, ngã quỷ, bàn sạch, tự đầy mình vào những cái cảnh ghê gớm như thế. Thế bây giờ thấy được lỗi, sửa được lỗi, vậy có đáng mừng không? Thoát địa ngục, thoát làm quỷ, thoát thân làm con chó, con mèo, có mừng không? Thế cho nên Ngài bảo thấy được lỗi là mừng lắm, thấy được lỗi để mà sửa mừng lắm. Tiếp thì thấy thế nào là hạnh phúc? Quá tệ. Thế thì quá tệ. Thôi cứ nói thường thường đi. Đi xem các em nhỏ nó đi xem đá banh, đó là hạnh phúc, phải không? Dạ. Tai được nghe, nghe ca, nghe hát, thế là hạnh phúc. Hoặc là đi du lịch tỉnh này tỉnh kia, đi đem con mắt đi ngó. Mắt nó ngó cả ngày còn chưa chán, ngó từ bé cho đến già mà chưa chán, rồi lại còn phải đi du lịch nữa. Đi du lịch để ngó khắp các nơi mà vẫn chưa vừa lòng, về nhà lại phải sắm một cái tivi để ngay. Đó, chúng mình phải đi kiếm những cái chuyện như vậy gọi là hạnh phúc. Đấy, làm thế nào cho cho cái mắt, cái tai, cái mũi thì phải định lo, phải có nước hoa. Lưỡi thì phải có cái miếng ăn ngon, thân phải có áo đẹp. Đấy, nghĩa là làm thế nào để bận rộn được cái mắt, tai, mũi, lưỡi của mình, sáu căn của mình ấy, thấy gọi là hạnh phúc, phải không? Đấy, hạnh phúc của bọn mình. Còn Ngài ấy, thì hạnh phúc của Ngài không sân là hạnh phúc. Để con chỉ xem, để cho chị em nhận ra xem có phải xem cái quan niệm về hạnh phúc của bọn mình với cái quan niệm về hạnh phúc của Ngài ấy, nó có chỗ nào khác nhau và bên nào đúng, bên nào sai. Kể một lô hạnh phúc của con rồi. Thế bây giờ đây nói cái việc của Ngài. Đấy, mà tại sao mình tham? Đấy, như chúng mình tham những cái mắt thấy, tai nghe, mà như vừa nói đấy, thấy đâu có thấy thật, chỉ có cái bóng do nghiệp báo, do con mắt là cái nghiệp báo, do cái y báo cũng là cái nghiệp, mà có cái ánh sáng mặt trời, đấy, thì mình nó hiện ra một cái hình bóng ở trong con mắt. Đã. Mà cái hình bóng này mỗi loài thấy khác nhau, rõ ràng là cái láo toét, không có sự thật. Cái đấy, vậy mà mình bám lấy cái ấy, mình đi tìm hạnh phúc. Con thấy chúng ta có phải là đáng buồn cười không? Ấy đấy, còn Ngài ấy, thì chìa khóa hạnh phúc của Ngài là làm gì?
Là không có tham sân.
Buông sạch cái đám ấy đi. Bởi vì cho những cái thấy, nghe, ngửi, nếm đây là thật, cho nên mới cho là thật là xin. Thế cho nên mới tham, tham không được thì sân. Thế là cả ngày cái sáu căn đã loạn động, giờ làm cái tâm mình nó lộn tung khéo. Thế bây giờ Ngài bảo rằng những cái là vô ích, dẹp hết những cái đi, trở về an định cái tinh thần, không bận lòng đến cảnh bên ngoài nữa, đừng si, đừng tham nữa, thì có sân không? Thế cho nên đây nói là không sân. Không sân nghĩa là không tham, không si, không cái gì cả. Đấy, trở về với mình. Đấy, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là gì? Nam Mô Tàu người ta dịch là quy y, quy về nương tựa, đấy, từ trước mình chỉ nương tựa quan những cái tào lao như vậy ở nơi mắt tai mũi lưỡi, cho là thật, rồi chạy đi vồ đi nắm vồ không được ấy, thì ngồi khóc đến nổi sân lên giận ghét người ta, mà sân không được thì chảy nước mắt khóc. Cái khóc là nó cũng làm cái sân đấy, tủi thân mình tức quá không làm gì được ai, ngồi khóc. Thế cho nên các cô tỳ kheo ni Phật dạy làm sao nhỉ? Đến từng giọt nước mắt, tính từng giọt mà kể tội. Này, bọn sa di mới thức xoa, chưa thức xoa đã học được cái giới rồi, sa di nó chưa biết. Đến cứ tính từng giọt, cứ tính mỗi một giọt là một tội, bởi vì là cái tội ngu si. Ngu si tưởng là thật. Thế đấy, vì vậy cho nên Ngài nói gọn một câu, cứ không sân là hạnh phúc. Không sân thì nghĩa là không có tham, không có si, không có một tị gì những cái rắc rối. Cho nên cái tâm hoàn toàn là tâm thật của mình, các thứ vọng tâm buông nó ra. Cho nên gọi là, chúng ta gọi là Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô là gì? Chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại đi, các em cho nó nhồi vào đầu óc cho nó đừng quên. Cần nhắc lại đi, Nam Mô A Di Đà Phật là cái gì? Mà thật ra là quay về với nương tựa Phật A Di Đà, phải không? Mà Phật nương tựa Phật A Di Đà để làm gì? Đã thành công đắc quả hoàn toàn trọn vẹn, đã chứng được sự thật này. Thế cho nên Đức Thích Ca nói cho chúng mình nghe, bởi vì chính Đức Thích Ca cũng như Đức Di Đà đã thành công trọn vẹn, nói cho chúng mình nghe. Nghe để làm gì? Mà thứ nhất là để biết rằng đã đành để cầu về, tức là dựa nương vào Ngài để Ngài giúp đỡ. Nhưng Ngài giúp mình cái gì? Ngài nói minh bạch, là Ngài tuyên bố rõ ràng tất cả chúng sanh đều đầy đủ trí tuệ đức tướng Như Lai không khác. Ngài tuyên bố rất rõ ràng là chính mình đồng thể với Phật, như Phật không khác. Chỉ có điều là Phật đã tỉnh hoàn toàn mà mình thì còn mê. Thế thì vì thế mình nương tựa vào Ngài để mình tỉnh ra, nhận lấy cái mình vốn có, nhận lấy ông Phật của mình để mình làm Phật, không làm gà, làm vịt, làm chó, làm mèo nữa, mà làm ông Phật, là một bậc tỉnh giác hoàn toàn, hiểu không? Thế tức đấy, Ngài thành công rồi, còn mình bây giờ thì mới Nam Mô, nghĩa là mới quay về. Nhớ cái chữ quay nghĩa là phải buông những cái cũ rồi quay về cái hiện tại. Đấy, buông những cái cũ tức là buông những cái gì nhỉ? Vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, như thầy vừa nói đấy, cái chuỗi tràng của các thứ cũ đau khổ kia kìa. Thầy yêu cầu tất cả chúng, người nào cũng phải có một chuỗi tràng đau khổ, phải chưa? Phải chưa? À ừ, đấy nó khoe, đúng rồi. Bây giờ người nào cũng phải đeo cho thầy trông thấy nhé, ai cũng phải có. Để anh nào không có là thầy phạt, mà người nào không có, mà không có tiền mua thầy cho, thầy kiếm, thầy cúng tàng. Đấy, nhưng mà người nào cũng phải có, mà đánh mất thì phải đòn. Đã.